Thứ ba tuần thứ 26 thường niên. Bài trích sách ông Job. Sau cùng ông Job mở miệng nguyền rủa ngày ông chào đời. Ông Job lên tiếng nói: Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời, cũng như đêm đã báo. Đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi. Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời, không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ? Sao lại có hai đầu gối đỡ lấy tôi, có đôi vú cho tôi bú mớm? Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã nằm sống yên hàn, đã an giấc nghỉ ngơi cùng các bậc vương hầu khanh tướng, đã xây nắng mộ cho mình, hay những bậc thủ lãnh vàng bạc chất đầy nhà. Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã không hiện hữu, khác nào thai nhi chết yểu bị đem chôn, hay trẻ sơ sinh không nhìn thấy ánh sáng. Tại đó kẻ hung tàn không còn quấy phá nữa, cũng tại đó người kiệt sức lại được nghỉ ngơi. Sao Ngài lại ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng, ban sự sống cho ai nuốt cay ngậm đắng? Họ là những người mong chết mà không được, tìm cái chết hơn cả tìm kho báu. Họ phấn khởi mừng vui, hân hoan vì tìm thấy phần mộ. Sao lại ban ánh sáng và sự sống cho kẻ chẳng biết mình đi đâu, cho kẻ bị Thiên Chúa giam hãm tư bề? Phúc âm theo Thánh Luca. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Ngài nhất quyết đi lên Jerusalem. Ngài sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samaria để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Ngài vì Ngài đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ Ngài là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giêsu quay lại của mắng các ông, rồi Thầy trò đi sang làng khác. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Phản ứng của con người khi gặp trái ý hay đau khổ. Khi gặp trái ý hay đau khổ trong cuộc đời, con người thường có ba khuynh hướng sau. Thứ nhất, trách Thiên Chúa hay trách trời, bắt con người phải đau khổ. Như những lời mở đầu của truyện Kiều: Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thứ hai, trách tha nhân, có thể là trách cha mẹ, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Có thể là trách tha nhân, như triết gia hiện sinh Jean Paul Sartre nói, tha nhân là hỏa ngục. Hay như phản ứng của hai tông đồ Giacôbê và Gioan hôm nay, muốn lửa từ trời xuống thiêu rụi các thành của Samaria. Thứ ba, trách chính mình, đã sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu như ông Job hôm nay. Bài đọc 1. Phản ứng của ông Job, than thân trách phận. Thứ nhất, ông Job ước mong mình không có mặt trong cuộc đời. Nhiều người cho những lời ông Job nguyền rủa ngày chào đời của ông: Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời, cũng như đêm đã báo, đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi, là một lời nguyền rủa Chúa. Nhưng nếu xét kỹ, chúng ta không thấy ông ám chỉ Chúa. Đúng ra, đây là những lời than thân trách phận của một người chưa tìm ra nguyên nhân của đau khổ trong cuộc đời. Thứ hai, ông Job ước mong mình được chết. Nếu sống trong cuộc đời, con người chỉ thấy toàn những đau khổ, thì chết là một sự giải thoát. Chúng ta cần lưu ý sách Job cũng như các sách khôn ngoan được viết vào khoảng thế kỷ thứ 5 đến thứ 2 trước công nguyên và chịu ảnh hưởng rất nhiều của nền văn minh Hy Lạp. Họ coi thân xác là ngục tù giam hãm linh hồn, nên chết là giải thoát linh hồn ra khỏi xác và sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa. Đối với người Do Thái, niềm tin vào cuộc sống đời sau và làm sao để đạt được cuộc sống đó chưa rõ nét cho tới khi được mặc khải bởi Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao ông nói: Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã không hiện hữu, Khác nào thai nhi chết yểu bị đem chôn, hay trẻ sơ sinh không nhìn thấy ánh sáng. Tại đó kẻ hung tàn không còn quấy phá nữa, cũng tại đó người kiệt sức lại được nghỉ ngơi. Thứ ba, ông Job không hiểu nguyên do của đau khổ. Vì không hiểu mục đích của cuộc đời, nên ông Job cũng chẳng tìm ra được ý nghĩa của cuộc đời. Con người sống trong cuộc đời này để làm gì? Chẳng lẽ để chịu đau khổ? Nếu sống chỉ để chịu đau khổ thì chết tốt hơn. Ông không tìm ra được những câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi này. Sao người lại ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng, ban sự sống cho ai nuốt cay ngậm đắng? Họ là những người mong chết mà không được, tìm cái chết hơn cả tìm kho báu. Họ phấn khởi mừng vui, hân hoan vì tìm thấy phần mộ. Sao lại ban ánh sáng và sự sống cho kẻ chẳng biết mình đi đâu, cho kẻ bị Thiên Chúa giam hãm tư bề? Phúc âm. Phản ứng của hai ông Giacôbê và Gioan muốn tiêu diệt đối phương. Thứ nhất, người Do Thái và người Samaria. Cách tốt nhất và ngắn nhất nếu đi từ Galilee tới Jerusalem là băng ngang qua Samaria. Nhưng hầu hết các người Do Thái đều tránh dùng lối đó, vì giữa hai bên có một mối thù không đội trời chung. Người Do Thái dùng hai lối khác đi lên Jerusalem, hoặc đi đường ven biển, hoặc đi theo sông Jordan đến Jericho rồi đi lên Jerusalem. Người Samaria tìm đủ mọi cách để ngăn cản không cho người Do Thái đi ngang qua lãnh thổ của họ như ta thấy hôm nay. Dân làng không đón tiếp người vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thứ hai, phản ứng của Giacôbê và Gioan. Hai ông nói, thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Đây là phản ứng thông thường của người Do Thái dành cho dân ngoại. Các ông nghĩ Chúa Giêsu đã khiêm nhường hạ mình xuống để vào làng và để rao giảng tin mừng cho họ. Thế mà họ lại từ chối không đón nhận. Vì vậy, họ không đáng được nghe tin mừng và cũng không đáng sống vì đã từ chối con Thiên Chúa. Thứ ba, phản ứng của Chúa Giêsu. Ngài quay lại của mắng các ông. Tiêu diệt đối phương không phải là cách tốt nhất để giải quyết xung đột, nhưng làm cho họ trở thành bạn thì sẽ giải quyết mọi vấn đề. Khi Abraham Lincoln bị phê bình là quá mềm dẻo trong cách đối xử với kẻ thù và được nhắc nhở bổn phận của ông là diệt trừ họ, ông trả lời, chẳng phải tôi tiêu diệt kẻ thù khi tôi làm cho họ trở thành bạn hữu. Chương 4 của Phúc âm Gioan tường thuật Chúa Giêsu đã hoán cải người phụ nữ Samaria thành nhà truyền giáo đầu tiên trước cả các tông đồ. Sách Tông đồ Công vụ tường thuật sau cuộc tự đạo đầu tiên của phó tế Stephen, Philip đi giảng ở Samaria, chữa trị nhiều người và làm cho nhiều người tin vào Chúa Giêsu. Công vụ Tông đồ chương 8 câu 4 đến câu 8. Nếu các tông đồ đã khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy các thành Samaria, thì làm sao còn kiếm được các tín hữu tin vào Thiên Chúa? Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta may mắn hơn ông Gióp vì đã được Chúa Giêsu mặc khải cho biết mục đích của cuộc đời và làm sao để đạt tới đích điểm đó. Đau khổ chay ý trong cuộc đời cần thiết để thanh luyện và chứng tỏ niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Chúng ta không thể hiểu nổi hết kế hoạch của Thiên Chúa vì con người mang nhiều giới hạn. Vì thế, khi gặp chay ý hay thử thách, chúng ta cần phải bắt chước gương Chúa Giêsu và Đức Mẹ, cách Ngài giữ những sự ấy và suy niệm trong lòng, thay vì than thân, trách phận hay muốn tiêu diệt đối phương. Tiêu diệt đối phương không phải là cách để giải quyết xung đột, nhưng biến họ thành bạn là cách hay nhất để tiêu diệt mọi xung đột. Amen.